Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình Radio Khai Tâm các tuần trước, Thầy Hằng Trường đã thuyết giảng một lượt về một số tướng trạng của chú Đại Bi. Hôm nay, để thay đổi không khí, Thầy Hằng Trường sẽ thuyết giảng về đề tài Thất Phật Tâm Sám, hay gọi là lời sám hối của Bảy Đức Như Lai. Sau đó, Thầy sẽ trở lại nói thêm về các tướng trạng khác của chú Đại Bi. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Hà Loan và cảm ơn các bạn, anh chị trong Hội Đại Bi Phụng Sự cũng như là các bạn đang lắng nghe cái chương trình Radio Khai Tâm. Thì hôm nay, cái đề tài của mình gọi là cái Thất Phật Tâm Sám. Vì sao mà mình nói thất Phật tâm sám và ý nghĩa của nó như thế nào? Thì Thầy xin trình bày các bạn, thất Phật đó có nghĩa là bảy cái vị Như Lai, bảy cái vị Phật. Cái truyền thống của Tiểu Thừa cũng như Đại Thừa, Nam Tông như Bắc Tông mình đều có. Bảy cái vị Phật đó là bảy vị Phật ở trong một thời quá khứ xa xưa, thời hiền kiếp, từ những cái kiếp số mà xa xưa rồi. Và các vị đó có những cái tên đó, như thế này. Thì dụ như là Ngài Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phù Phật, Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diệp Phật. Và cái vị Phật mà tuy là quá khứ 2.000 năm trước rồi, trong cái thời đại của mình đó, thì gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Bảy cái vị Phật này đó là cái bảy cái vị mà phải nói rằng là các ngài đều có cái nhân duyên với cái quả của chúng ta. Có nhiều người đặt câu hỏi với thưa Thầy, bảy vị đó thì trừ Đức Thích Ca Mâu Ni là mình biết vào lịch sử rồi, nhưng mà còn sáu vị kia ở chỗ nào, nơi nào, năm nào, tháng nào, để ở đâu, gia đình như thế nào đó, thì nhiều khi đó mình cũng có thể có kinh qua, cũng có thể nói được, nhưng mà mình cần hiểu cái ý nghĩa mà quan trọng về cái sự hiện hữu của các vị Phật đó nhiều hơn là cái lịch sử của các vị Phật đó. Đầu tiên cả thì mình nên nói cái chuyện là con người mình sống thì lúc nào mình cũng ở trong ba cái thời gian cả, đó là quá khứ, hiện tại và vị lai. Và trong cái thời quá khứ đó là những cái chuyện mà đã qua rồi, hiện tại là mình đang chứng kiến ở đây, và vị lai thì nó chưa tới, thì cái hiện tại nó trôi tới vị lai. Và những cái chuyện hồi xưa đó thì tức là những cái chuyện mà hiện tại bây giờ đây các bạn này, nhưng mà trôi về phía sau. Như thế thì là cái ba cái thời này là quá khứ, hiện tại, vị lai, con người mình không cách gì mà mình có thể phủ nhận được cả, vì cái cuộc sống của mình ấy, hay là từng giây từng phút đã không ngừng tiến về phía trước. Cho nên hồi xưa người ta nói rằng là cái ba chiều không gian đó, còn có cái chiều thứ tư chính là cái chiều thời gian đó. Cái thời gian nó làm cho mọi chuyện nó thay đổi và nó cứ đi hoài mà nó không có trở lại nữa, đó là cái chiều thời gian. Ở trong cuộc sống của mình đó, nhiều khi nó có những cái chuyện mà mình đã chứng nghiệm, đã cảm thấy ở trong hiện tại và rồi nó trở thành quá khứ rồi, nhưng mà những cái chuyện đó nó trở thành một cái ký ức trong đầu mình. Nhưng mà có cái lạ là mình sẽ không bao giờ mà mình quên được những ký ức đó, và có những cái chuyện buồn đau khổ đó nó giữ mãi trong đầu mình nhiều năm, nhiều tháng lắm. Và các bạn biết đó, đó là cái chuyện rất là hiện thực. Có nghĩa là cuộc sống của mình, mình không thể nào phủ nhận cái quá khứ cả. Nhưng mà nhiều khi đó, mình sống với cái ký ức về quá khứ thì nó làm cho mình không thể nào lạc quan nhẹ nhàng về cái chuyện hiện tại cả. Và nhiều khi đó, các bạn thấy rất là tội, cũng như thầy biết rất nhiều người có những cái kỷ niệm nó đau buồn về cái thời quá khứ, thì nó làm cho mình rất là khó để cho mình có thể nhớ tới được cái chuyện mình đang làm bây giờ và cái tương lai của mình như thế nào. Thì ngồi ngay như bản thân thầy, có một cái thời gian mà thầy đi vượt biển, thì thầy cảm thấy rằng là có một cái thời gian rất là khó khăn khi mà phải lên trên hải đảo, rồi khi mà sống lênh đênh trong biển bao nhiêu ngày đó, và có nhiều cái đau khổ, có nhiều cái nỗi buồn trong cái thời gian nên là phải ly hương, ly quốc. Thành ra những cái chuyện đó nhiều khi là mình cũng không có thể nào phủ nhận. Cái quá khứ mình không phủ nhận, nhưng mà nhiều khi những cái nỗi đau buồn đó, đó nó tiếp tục sống trong cái ký ức của mình. Thì cái ký ức là những cái mà của mình, của cái bản ngã mình, chứ không phải của ai khác cả. Nhưng mà khi mình sống trong đó nhiều quá đó, quá khứ thì tự nhiên mình sẽ quên đi cái hiện tại, và mình sẽ nhìn cái hiện tại này qua cái lăng kính của quá khứ, qua những cái kinh nghiệm và những cái ký ức của quá khứ. Cho nên nếu mình bắt đầu tuyển chọn thì là mình sẽ bắt đầu tìm cách làm sao để cho mình thoát khỏi cái ký ức của quá khứ mà không phủ nhận quá khứ, và sống trong hiện tại với cái niềm tin để cho mình hóa giải và lành trị những cái ký ức mà đau khổ của mình. Và đó là những cái chuyện rất là thực tế, thưa các bạn. Có một cái người thì họ cũng kể cho thầy nghe một cái chuyện, họ nói với thầy: sư thầy, thầy có thể giúp cho con như thế này, là bởi vì là cái quá khứ của con đó, là từng làm cho con rất là đau buồn. Thì thầy hỏi: thưa bác, là cái quá khứ của bác như thế nào mà bác đau buồn? Thì bác kể lại cái chuyện là: thưa thầy, hồi xưa là con đi buôn bán, nhưng mà cứ bị người ta lừa con đó, cho nên con bị cái kinh nghiệm là hệ mà cái làm việc với ai là người đó họ lợi dụng và lừa con, cho nên bây giờ đó con không thấy cái người nào là cái người bạn tốt cả được, và con không tin ai giúp con được cả. Cho nên đó, con buồn lắm, là hệ mà con làm với người nào hồi là con cứ nghi ngờ, sinh nghi ngờ rồi là thế nào con cũng có cái thái độ không tốt với người đó, rồi họ lại buồn bực con, họ giận con. Và như vậy đó, thế là con cứ sống mà lúc nào cũng tranh cãi, và lúc nào con cũng cảm thấy có nghi ngờ, cũng cũng không cách gì hết lòng hết dạ với cái người làm việc với con được. Thì cái vấn đề của anh đó đó là cái vấn đề mà mình gọi là cái ký ức mà bị lừa gạt đó đó, nó làm cho mình không dám tin người nào khác cả, và nó tạo thành một cái nỗi buồn. Nhưng mà các bạn nghĩ quá là nhiều khi có những cái ký ức đó mà nó đau buồn lắm. Thì dụ như là các bạn đã nghe trên trên đài trong thời gian gần đây nói về cái chuyện ba cái cô đó, cô bị giam cầm 11 năm bởi một cái người mà hành hung cô ta đó ở Ohio. Thì các bạn thấy là cái ký ức mà bị giam cầm, mà bị hành hạ rồi hãm hiếp, cái ký ức đó là nhiều khi mình sẽ khó mà vượt thoát được khi mà mình bị giam cầm một thời gian lâu và bị đe dọa hàng ngày, cũng như là bị làm những cái ngược đãi. Thành nên những ký ức đó nhiều khi mình không xóa được, và mình sống trong ký ức đó, nhiều khi cái sự đau khổ của mình không biết làm sao mà nói ra được. Thành do đó là những cái vết thương lòng đó, nó càng ngày nó càng sâu đậm hơn. Mà người Mỹ người ta gọi là emotional scar đó, tức là những cái vết thương là nó nặng lắm rồi, những cái sẹo nó người mình đó bạn. Thì cái sẹo làm sao mà lành lặn được, nó mình lúc nào cũng có thấy cái sẹo đó cả. Thì cái sẹo đó nó sẽ mãi mãi ở đó với mình. Nhưng mà mình phải làm sao đó mà mình ra khỏi cái quá khứ, cái ký ức về quá khứ, và mình sống được cái hiện tại, và mình nên làm sao mà có thể mở cái tâm ra để mà đón nhận cái tương lai, vì mình có rất nhiều cái chuyện mình có thể làm được để mà mình lành trì cái quá khứ. Và đó là cái chủ đề quan trọng và chính yếu nhất của cái thất Phật tâm sáng, là làm sao để cho mình á, nhìn về quá khứ đó mà mình không bị cái quá khứ làm kẹt. Thì Đức Phật thường thường ngài hay nói rằng là cái quá khứ, cái ký ức về quá khứ nó cũng giống như cái bóng tối vậy. Trong thiền môn á, thì gọi cái ký ức về quá khứ là cái hang động hay là cái hắc động, là cái động đen. Là bởi sao vậy? Bởi vì khi mình vào trong cái động đen đó thì mình sẽ kẹt trong cái động đen đó, mình không thể nào mà thấy được ánh sáng cả. Và đó là một điều đau khổ vô cùng, bởi vì là nhiều khi mình muốn thấy ánh sáng mà mình không thấy được. Cho nên các bạn biết năm ngoái thì thầy có cái cơ hội đi với các anh em đi thăm bên Ấn Độ, đi tới cái động Ajanta và Ellora đó, thì thầy mới hết sức là hưởng thụ, là bởi vì vào trong cái hang động đó, cái động đó nó đục bằng đá đó các bạn, mà nó to vô cùng, có nhiều cái động là 3 tầng lầu, là rất là to, to lớn kinh khủng luôn. Cái động nó to quá nên ánh sáng mặt trời là chiếu vô không được, có lẽ đó là một sự cố ý của người ta. Cho nên khi mình mượn vào trong là mình phải cầm cái đèn pin mình vào mình chiếu được. Đến lúc mình tới mình ngó xung quanh là có chỗ rồi khắc tượng Phật, còn như có chỗ Ajanta còn vẽ hình tượng Phật nữa. Nhưng mà cái mà hay nhất và độc nhất vô nhị đó là cái gì? Cái đồng nó lớn cỡ nào, lớn nó lúc nào nó có một cái phòng ở cuối cái đồng đó cả, và trong cái phòng đó nó nhỏ lắm, nhưng mà nó có một cái ông Phật rất là to, rất là đẹp. Thì mình chỉ vừa lọt một người mình vào thôi, nhiều khi được 2 3 người, 3 4 người vào, nhưng mà cái ông Phật đó trong cái hang nhỏ như vậy, cái phòng nhỏ như vậy đó, tại sao không làm cái ông Phật để ngay cho cái chỗ lớn đấy mà để nhỏ là chứ vậy, để nói rằng đó là mình vào trong cái hang động đó đó nó khó lắm, rất là khó để cho mình thấy được ông Phật, và mình phải đi tận cùng cái hang động đó rồi thì mình mới thấy được ông Phật. Và khi mình vào rồi thì chỉ mình với mình đối diện với Phật thôi, chứ không có một người khác nào cả, và mình được thấy ông Phật nó to vô cùng. Và mình ở trong cái phòng đó đó, trong cái phòng mà có ông Phật đó, thì mình thấy cái phòng nó quá nhỏ, ông Phật quá to và mình quá nhỏ bé. Thì chỉ khi mình bắt đầu mình thấy cái sự nhỏ bé của mình đó, và mình thấy được ông Phật rồi thì tự nhiên mình mới lành trị, mình mới ra khỏi cái hang động đen tối đó. Thì thưa các bạn, cái giáo nghĩa đó nó quan trọng lắm, là bởi vì đó, thì thưa các bạn, cái ký ức về quá khứ đó nó cũng giống như cái hang động nó đen mà nó rộng, nó to, nó làm cho mình đi lạc. Nhưng mà mình phải đi hết cái con đường của cái hang động đó để cho mình thấy được có một cái phòng gọi là cái ông Phật của mình, và mình phải đối diện với ông Phật của mình mới được. Thì đó, chính ra đó, cái vị Phật Như Lai chính là cái vị Phật mà ở cuối cái hang động đó. Và cái bóng tối tức là ký ức, thì mình nhìn hết cái bóng tối, nhìn xuyên cái bóng tối thì mình được thấy ông Phật. Như thế đó, thì các bạn biết mình sống trong quá khứ là vì mình chôn vùi mình trong cái ký ức về quá khứ của cái bản ngã đó. Nhưng mà mình lại không nhớ tới, mình không có cái ký ức, không có cái memory về cái chân tâm, về ông Phật mà nằm trong cái bóng tối kia. Cho nên vì mình quên ông Phật cho nên mình bị kẹt trong bóng tối hoài. Do đó đó, cái thất Phật tâm sám đó là một cái lời thức tỉnh để cho mình nhớ rằng là tại ra mình còn hy vọng nhiều lắm, và mình có thể ra khỏi cái bóng tối, mình có thể ra khỏi cái kềm kẹp của cái ký ức quá khứ, và mình có thể nhìn đời trong bằng cặp mắt khác, và mình sống trong hiện tại, và mình xây dựng một cái tương lai đó mà bao nhiêu cái tiềm năng, bao nhiêu cái ánh sáng, bao nhiêu ông Phật của quá khứ sẽ chuyển tới thành ra ông Phật của vị lai. Vì Đức Phật nói rằng là mỗi người mình là một vị Phật sắp thành đó, tức là mỗi người mình là một vị Phật của tương lai. Nhưng mà muốn thành như vậy thì mình hãy làm sao đó đừng bị kẹt trong ký ức của quá khứ, và mình hãy tin tưởng vào các vị Phật của chính mình. Bảy vị Phật đó có nghĩa là bảy vị phải không? Không, bảy vị Phật là vô số vô lượng vô biên các vị Phật, mà có nghĩa là vô số vô lượng những cái chuyện tốt, cái chuyện hay đó mà mình có sẵn. Khi mà mình hiểu như vậy rồi thì mình có thể sẽ nhẹ nhàng vô cùng, và mình sẽ ra khỏi cái bóng tối của quá khứ, và mình sẽ sống trong cái hiện tại và cái đẹp của tương lai. Nhưng mà còn những quá khứ nó đẹp thì sao? Những quá khứ mà đẹp chính là những cái vị Phật của mình đó các bạn. Những cái chuyện mà mình có thể nhớ lại, và mình có thể thấy là cái tâm mình mỗi lần nhớ lại thì cái niềm vui nó dâng trào, hoặc là cái lòng cởi mở, thì đó chính là những cái vị Phật của mình đó các bạn. Thì thưa các bạn đó, nếu mình bắt đầu nghĩ như vậy thì mình sẽ thấy rằng quá rõ ràng rằng con đường để cho mình lành trì chính mình là con đường mình hãy làm sao bước ra khỏi cái ký ức là cái nhà tù, cũng như là cái bóng tối, cũng như cái hang động của quá khứ, và mình hãy hướng về cái ánh sáng của cái hiện tại. Ánh sáng hiện tại là cái gì? Là sự nhận tri cái bóng tối đó. Ánh sáng của hiện tại tức là cái lòng thương của mình, là cái sự tha thứ của mình. Cho nên có nhiều người nói mình có thể forgive nhưng mà rất là khó forget. Cái chuyện đó đúng lắm các bạn ơi. Tại vì nhiều chuyện buồn của mình nhiều khi đó, mình có thể chấp nhận và tha thứ, nhưng mà cái ký ức của mình nó khó xóa tan. Bởi vậy cho nên cái thất Phật tâm sám đó, đặt ra để mà làm sao đó mình thử sử dụng sức mạnh của bảy vị Phật này để mà xóa tan những cái ký ức đau buồn của mình, và để cho mình ra khỏi, thoát khỏi cái ký ức đó. Thì bây giờ thầy xin đọc các bạn cái tấm sám này, vì cái tấm sám này nó rất là ngắn, nó không có dài, nên mỗi ngày đó các bạn có chỉ mất có được 5 phút là bạn đọc là xong rồi, không nhiều đó các bạn. Và hy vọng rằng là sau này bạn sẽ lên trên cái radio mà khai tâm download đó, thì bạn có thể download xuống cái CD mà các anh em trong cái hội viên phụng sự đọc đó, thì các bạn sẽ thấy là rất là hứng thú, các bạn có thể nghe trong xe hoặc là các bạn nghe trước khi ngủ đó. Nhưng các bạn không đọc được các bạn nghe thôi thì các bạn cũng biết. Thầy xin đọc cái lời của tâm sám như thế này để các bạn nghe. Thì thầy chỉ đọc từng đoạn vì mình sẽ có vài ba cái bài giảng đó, thì đọc từng đoạn. Thì trước hết ấy, thầy xin đọc cái đoạn mà nhập sám như thế này. Trong vô lượng vô biên kiếp tới nay, chúng con đã tạo ra vô số tội nghiệp chỉ vì quên mất cái chân tâm bất nhị, chỉ biết sống theo vòng tâm hư dối, thôi thúc bởi sợ hãi, chạy theo vật dục, chìm ngập trong cảm giác bất an toàn và nuôi dưỡng thoái hư, ích kỷ vì ngã. Tăng trưởng thành kiến và điểm mù khiến càng lúc càng khó thoát sinh tử, vô minh, nghiệp chướng. Trong quá khứ chúng con tạo nghiệp như vậy là vì chúng con không biết đến chư vị Như Lai, không biết bảy đức Như Lai là bảy vũ trụ của quang minh thường trụ, luôn luôn chiếu rọi cõi lòng. Thay vì nhìn vào gương tu hành của các ngài, chúng con đã quay lưng lại chạy theo bóng tối. Thay vì nhận tri từ tánh vốn thanh tịnh, chúng con tích tụ thoái hư tật xấu ô nhiễm. Đó là cái phần nhập sám. Và cái phần này nói rằng đó là hồi xưa nay là mình đã có cái bảy vị Phật trong lòng của mình rồi, nhưng mình quên các ngài đi và mình chỉ nhớ tới cái bản ngã của mình, tức là cái ký ức của mình đó, là mình chỉ nhớ tới những cái chuyện đau, chuyện buồn, chuyện khổ. Mình nhớ tới những cái lúc mà người ta phê bình, những ngày lúc mà người ta ngược đãi mình, lúc người ta hành hạ mình, lúc người ta chê bai mình bị kẹt trong những cái ký ức đó. Dù là mình cuộc sống mình đã ra ngoài những cái chuyện đó rồi, nhưng mình bị kẹt trong những ký ức đó. Và mình chỉ biết sống theo cái vòng tâm của mình, rồi mình bị cái lòng sợ hãi nó thôi thúc, nó thúc đẩy của mình, rồi mình chạy theo vật dục, chìm ngập trong cảm giác bất an toàn. Thưa các bạn, có ba cái chuyện mà mình thấy trong đây nói rất là quan trọng. Một đó, là mình có cái sợ hãi, thôi thúc bởi sợ hãi, mình sợ cái này, sợ cái kia. Và vì cái sợ cho nên đó, những cái người mà họ muốn control mình đó bạn, họ muốn khống chế mình, mà kiểm soát, kiềm chế mình đó, là họ cứ làm như mình sợ thôi. Họ nạt nộ, họ bắt bớ, họ giam cầm, họ đánh đập, họ làm đủ thứ để cho mình sợ. Mà khi mình sợ từ từ thì mình sẽ quên đi cái ánh sáng của tự tâm. Thứ hai đó là ngoài cái sợ hãi là cái vật dục, tức là cái lòng ham muốn có thêm, có thêm, có thêm, có hoài, có mãi, đã có rồi có tốt hơn vân vân, thì mình chạy theo cái có thêm đó, cái vật dục đó. Đó là cái động cơ mà thứ hai làm cho mình cũng khó mà nhìn ra được cái ánh sáng của tự tâm. Và cái thứ ba đó là mình chìm ngập trong cảm giác bất an toàn, là mình lúc nào mình cũng cảm thấy sợ mà không an toàn đó, là mình không có một cái sự tự tại được. Cho nên cái cảm giác không an toàn này nó làm cho mình phải cầu xin, rồi mình phải cúng kiêng, rồi mình phải dạy hàng, phải đốt vàng, đốt bạc, đốt mã, phải quay lại tự vi như thế nào đó để mà làm sao mà mình có thể thay đổi ngôi sao gì đó vân. Thì lúc nào mình cũng cảm giác không an toàn cả. Và đó là ba cái động năng quan trọng nhất mà làm cho mình bị kẹt ở trong cái quá khứ, ký ức của quá khứ. Và cuối cùng cả đó, còn một cái then chốt mà rất là quan trọng, đó là mình có cái thói ích kỷ vì ngã. Ích kỷ vì ngã là cái động năng mà quan trọng nhất, mà từ đó đó làm cho mình bị kẹt trong cái quá khứ và trong cái ký ức về quá khứ. Hay mình ích kỷ, mình vì ngã, tức là mình nghĩ tới mình thôi thì không xong. Thầy muốn kể các bạn một câu chuyện nhỏ khác cho bạn nghe cho vui. Trong kinh Phật đó, ngài có kể là câu chuyện đó là nhiều khi là mình có cái lòng tham đó, thì mình lại mệt vì cái lòng tham. Người Việt Nam gọi là tham thực cực thân, nhưng mà đối với nhà Phật đó, thì mình nói cái lòng tham nó làm cho mình nặng nề lắm. Cho nên ngài mới nói một cái thí dụ rất là hay. Thì cái thí dụ này đó, ngài mới đi về một người đệ tử, chứ không phải ông ngài đang đàn, ngài đi đệ tử. Khi mà bữa sáng mà xong rồi đó, thì là ngài ngồi thiền xong rồi, ngài bắt đầu trì niệm gì xong rồi, thì ngài mới cầm cái bình bạc lên, rồi ngài mới tới cái từng nhà trong cái làng gần đó đó, ngài đi khất thực. Thì sau câu chuyện là nói rằng đó, thì cái vị tăng mà đi theo ngài thì cũng cầm cái bình bạc đi theo ngài. Lúc vô trong cái làng rồi thì Đức Phật đi trước, thì ngài xin vừa đủ rồi đó, thì ngài đóng cái nắp lại và ngài gật đầu mỉm cười, ngài từ từ đi về. Nhưng cái vị tăng này con trẻ đó, thì cái đồ ăn đó nó vừa cho vừa thì ngài cũng không đóng lại liền đó. Ngài chờ để cái đầy xong rồi thì ngài lại cũng không có ngừng lại đấy, đóng cái bao lại, cầm cái bình bạc, ngài ôm lại cái bình bạc, thì hai cái tay kia thì ngài cầm thêm hai trái nữa, có lẽ là hai trái đồ ăn là gì đó không biết, mình chỉ trong sách thì nói là cái fruit nữa, thì chắc là bên Ấn Độ mình còn lại chuối không có. Thì cả hai đang cầm lại, ôm cái bình bạc rồi mà hai tay cầm thêm hai cái nữa. Thì ngài đi ở sau thì Đức Phật làm sao mà ngài nhìn được. Thì mà ngài là tăng trẻ nữa, thành ra là cũng vui thích. Thì đang lại đi thẳng về cái gốc cây mà Đức Phật mà bữa sáng nay ngồi đó, thì Đức Phật đổi hướng, ngài mới leo lên một cái ngọn đồi mà là thôi, bên cạnh là ngài đổi hướng nó không. Bây giờ mình lên đây thì ngài cũng không nói gì cho ông tăng sao cả, ngài chỉ đổi hướng lên thôi. Khi lên đó, thì bạn biết sao không bạn? Đức Phật cứ từ từ từng bước đi lên cái ngọn đồi đó. Nhưng mà ngài đi là ngài nhìn gốc cây nào kia rồi đi tiếp nữa. Ôi là cái ống tăng sao bây giờ mình cầm mình thấy, ôi trời là nặng. Lên rồi mình thấy trời đất ơi, cái bình bạc đã nặng rồi, cái nải chuối cũng không nặng nữa, hai cái tay là nặng rồi mà không dám bỏ thì tiếc. Tại vì là bỏ là quả như là mình đi không tôn trọng cái công đức mà của cái người thí chủ. Mà bây giờ đem lên thì nặng quá, biết làm sao bây giờ. Nhưng mà Đức Phật cứ yên tĩnh và lặng lẽ, Ngài cứ đi tiếp. Và Ngài nhìn chỗ này, Ngài cũng chưa ngừng lại. Ui, đi một hồi rồi thì ông Tăng, ông mồ hôi ông chạy ra hết rồi, tay chân ông nặng nề quá, không biết làm sao nữa. Và ông la làng lên, thế tôn, xin Ngài ngừng lại cho con ngồi xuống con ăn rồi đã. Thì có lẽ cái chuyện này thì là cái người Việt lại có lẽ là họ cũng muốn thêm thắt một chút. Nhưng mà thưa các bạn, thì cái nội dung thì Đức Phật mới mỉm cười và đứng lại chờ. Khi cái vị Tăng kia mà đuổi kịp rồi thì Đức Phật nói như thế này: con thấy đó, con mà đeo đồ nặng nề quá, ăn uống nặng nề quá thì con sẽ không đi được. Thì dạ con biết lỗi rồi, là con sẽ không tham nữa. Đức Phật nói cái lỗi con không phải là không tham, cái lỗi của con đó là gì? Là con chỉ muốn tham cho con chỉ muốn ăn cho con ích kỷ. Nếu con mà đem đồ ăn này đó mà con đi cho người khác đó, thì con sẽ thấy rằng con có cái sức mạnh vô song. Nhưng vì con đem đồ ăn cho con ích kỷ, con chỉ nghĩ tới con thôi, thì nó biến thành cái sức nặng vô biên. Chính cái lòng ích kỷ làm cho con không đủ sức để con leo đồi. Không phải là cái lòng tham của con hay là sức nặng của các đồ món đồ ăn đâu con. Chính vì lòng ích kỷ mà làm cho con kiệt sức đấy. Thì khi mà thầy đọc cái câu chuyện này, thầy nghe cái kết luận của nó quá hay. Tại vì thầy lúc đầu thầy nghĩ đây là cái lòng tham mình đem đồ nặng lên mà đi không được. Nhưng mà tại ra không phải, chính là cái lòng ích kỷ làm cho mình không đủ sức đi nữa. Thì hồi đó còn một lần thầy cũng đi hiking với các em nhỏ đó. Thì thầy còn nhớ rằng là cái con đường mình đi lên đó, thì mình chỉ nghĩ rằng đi chắc khoảng nửa giờ tới. Nhưng không ngờ đi lên rồi thì là thì một em dẫn đầu đó, em đi trật đường, em nghèo trật, đó là nghèo trái, em nghèo bên phải. Thì nghèo bên phải con đường đi thêm 3 giờ đồng hồ nữa. Nhưng mà thầy đi sau thầy đâu có biết đâu. Thì mẹ em đi tới trước rồi ấy. Thì mà ngã cái đùng ra là mày biết là tại ra là mày đi lật trật đường rồi. Thì mẹ em khạc nước cuối cùng không biết làm sao cả. Thì trong đó còn em Jonathan, thì em mới phát cái tâm rất là mạnh mẽ. Em chạy xuống từ trên kia mà chạy xuống tới cái chỗ để xe, lấy nước bỏ cái robinet nước, bỏ nước vô bỏ cái bình, bỏ lên vai, chạy lên lại đưa lại cho mẹ em kia uống. Chứ em kia có sức, còn không thì mẹ em kia lại khạc nước ra thì chắc là cũng là có thể là ngất xỉu. Chứ mà thầy khi mà thầy chứng kiến như vậy, thầy mới thấy lời Đức Phật hồi xưa rất là chí lý. Là bởi vì cái em này đó, vì em có cái tình thương và có cái lòng quan hoài những người bạn, em có thể chạy lên như vậy và đi phục vụ mà không có mệt mỏi. Nhưng mà khi mình mà có cái lòng ích kỷ thì tự nhiên là mình mệt mỏi dễ dàng lắm. Và cái đó là cái định luật của vũ trụ. Mình có sức để giúp người, mình có vật chất là để cho, và mình có cái nụ cười là để mà tặng, và mình có cái sự sáng suốt của tâm linh là để mà soi sáng những kẻ trong bóng tối. Không có một cái gì là mình có mà không để cho những kẻ khác cả. Không có một cái thứ gì mình là đó mà không sẽ trở về cái quang minh bởi cái ánh sáng cả, thưa các bạn. Thành do đó trong cái tâm sám này nói quá hay. Đầu tiên cả là nói rõ ràng là mình nên ngừng đi cái sự sợ hãi, không nên chạy theo cái vật dục. Và mình biết cái cảm giác an toàn, mình đừng có truy cầu, truy đuổi cảm giác an toàn. Và cuối cùng cả, mình chớ nuôi dưỡng cái thoái hư ích kỷ vì ngã. Vì tất cả bốn cái chuyện đó là bốn cái chuyện nuôi dưỡng một cái cuộc sống đó mà nó yếu ớt lắm các bạn ơi. Cuộc sống mà mình chỉ còn sức mạnh khi mà mình la mắng chửi rủa hay là mình dùng cái bạo lực bạo quyền. Cái đó không phải là cuộc sống có sức mạnh. Cuộc sống sức mạnh là cuộc sống đó mà ánh sáng lúc nào cũng lan tỏa cả. Cái cuộc sống mà của cái bóng tối thì mình chỉ dựa vào cái giận dữ và bạo lực, cũng như là quyền hành, cũng như là những cái thứ bên ngoài thôi. Thì những cái thứ mà dựa vào đó chỉ là những cái bóng tối dày đặc. Cho nên cái tấm sám của bảy vị Phật dạy cho mình đầu tiên cả là mình nên nhìn vào bốn cái xu hướng sợ hãi, tham dục, truy cầu cảm giác an toàn và thoái hư ích kỷ. Xong rồi đó, mình từ từ thì mình mới có thể giải được, để cho mình bớt thanh kiến, bớt điểm mù. Và đó thì là cái bóng tối, bóng đen của cái dục vọng, của cái quá khứ, nó sẽ từ từ nó giảm thiểu đi các bạn. Thầy xin tóm tắt cái phần này để các bạn có thể theo dõi được đó. rằng con người mình sống trong ba cái thời điểm gọi là quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ thì không ngừng trôi về hiện tại, hiện tại thì không đứng dừng và vị lai thì chưa tới. Nhưng mà nhiều khi sự đau khổ của mình trong cuộc sống bây giờ là mình sống trong cái ký ức của quá khứ. Không người nào có thể sống trong quá khứ cả. Mình sống là cái memory của quá khứ. Và nhiều cái memory đó đó mà tốt, mà đẹp, mà hay thì không nói. Nhưng mà điều đó là những cái memory, cái ký ức của chuyện buồn, chuyện đau, chuyện khổ, chuyện nhói. Thì mình đang sống trong cái bóng tối. Và cái bóng tối đó đó là thiền sư hồi xưa gọi là cái hang động, cái hắc động. Và nếu mình mà có ký ức đó mà mạnh quá thì mình sẽ đau khổ vô cùng. Cho nên mình cần có, mình khơi dậy lại cái ký ức của cái Phật tánh. Là mỗi người mình cũng có cái memory Phật tánh của mình, nhưng mà mình không, mình cũng nhớ, mình quên đi rồi. Mình quên người đó, cho nên mình bị kẹt trong bóng tối. Nếu mình có ký ức cái Phật tánh thì mình sẽ có cái quang minh vô cùng. Cho nên cái người giác ngộ là người đã trở về với cái ký ức của Phật tánh. Thì thưa các bác đó, mình niệm bảy vị Phật để chi vậy? Để mình làm sao cho cái ánh sáng, cái quang minh của tự tánh của mình nó phát khởi ra. Bởi vì mình sống trong cái quang minh mà sống trong cái hiện tại. Thì mình không sống trong cái ký ức của bóng tối, cái ký ức của quá khứ. Mà đó chính là cái chủ đề của Thất Phật Tâm Sám. Tuần sau thầy sẽ bắt đầu đọc thêm cái kinh văn về Đức Tỳ Bà Thi Phật.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường về đề tài Thất Phật Tâm Sám. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khác các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.